Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Dù bạn là ai, bạn đang làm nghề gì và muốn trở thành người như thế nào, bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Đây là điều mà Mây muốn gửi tặng bạn ngay ở phần mở đầu số podcast này. Còn nếu bạn đang cảm thấy hiện tại cuộc sống của bản thân quá tốt rồi, quá mãn nguyện rồi thì quá tuyệt vời. Mình cũng không mong gì hơn nếu có ai đó nói rằng họ đang cảm thấy rất tốt trong cuộc sống. Vậy nếu ai đang cảm thấy như thế, Mây xin được chúc mừng bạn nha. Hãy giữ cho những điều đẹp đẽ đó ở lại trong cuộc sống của bạn lâu thật lâu nhé. Còn đối với những bạn đang rơi vào bế tắc, cảm thấy mình đang ôm một mớ hỗn độn tiêu cực và cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, thì số podcast này dành cho các bạn. Bởi bạn biết không, chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Thực sự Mây rất muốn mình luôn là người dẫn lối đưa các bạn đến những điều tốt đẹp. Vậy còn chần chờ gì nữa đúng không? Mời các bạn cùng lắng nghe podcast số 23 trong series Tôi là ai mang tên Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn Tupperware đã đồng hành cùng Mây Podcast trên hành trình chữa lành. Thương hiệu Tupperware chuyên cung cấp những sản phẩm nhựa nguyên sinh là giải pháp giúp lưu trữ và bảo quản thực phẩm thông minh và an toàn. Từ đó, giúp Mây tiết kiệm thời gian trong việc vào bếp, tập trung hơn để chăm sóc bản thân và gia đình. Gần đây mình đã quyết định kết thúc một mối quan hệ. Thực ra đây không phải là quan hệ yêu đương gì cả. Mình kết thúc tình bạn với một người. Lý do là bởi vì mình không thể chấp nhận nguồn năng lượng tiêu cực từ bạn ấy được nữa. Không phải là mình không cố gắng hàn gắn mối quan hệ, mà mình đã cố gắng hết sức. Mình phải nhấn mạnh là hết sức để hàn gắn tình bạn đó. Nhưng rồi khi giọt nước tràn ly, khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, mình quyết định để bạn ấy bước ra khỏi cuộc đời mình. Để mà hỏi mình có tiếc không thì có chứ. Làm sao mà không tiếc được đây? Dẫu sao chúng mình cũng đã cùng đồng hành với nhau một thời gian. Dẫu sao thì chúng mình cũng đã từng rất thương nhau. Nhưng có lẽ chúng mình hết duyên rồi. Mình có tiếc, có buồn đến đau lòng. Nhưng mình không hối hận các bạn ạ. Càng ngày khi càng tiếp xúc thân thiết hơn với nhau á, mình nhận ra có nhiều điểm thực sự không hợp với bạn ấy. Khi bên cạnh nhau mình luôn cảm thấy ức chế, bực bội và tổn thương. Bên cạnh nhau càng lâu, mình lại nhận về tổn thương càng nhiều. Thậm chí có lúc mình đã vì những lần bạn ấy làm tổn thương trước đó mà xấu tính. Đó là khi bất kể bạn ấy nói hay có những hành động nào liên quan đến mình á, mình đều rất nhạy cảm và cho rằng đó là nói xoáy mình rồi khinh thường mình. Nhưng thật ra khi tĩnh lại, mình nhận thấy đó đều là do mình mang cảm xúc cá nhân và bị chuyện cũ ảnh hưởng nhiều quá, nên mình mới xấu tính nghĩ bạn ấy như vậy. Và tất cả những trò đùa vốn dĩ ngày trước mình còn chịu đựng được, thì giờ không còn vui nữa. Mình nghĩ đầu tiên là do chính mình đã thay đổi. Gần đây mình có đọc được một cuốn sách, cuốn đó có một đoạn nói là đừng ở trong môi trường mà khiến bạn trở nên tồi tệ và xấu xa hơn. Tại sao bạn lại ở trong một môi trường mà bạn cứ trở thành người xấu, cứ ganh đua và hơn thua với người khác? Liệu đó có phải một môi trường tốt? Nếu là môi trường tốt thì đáng lẽ ra mình phải cố gắng sống tử tế hơn và muốn yêu thương nhiều hơn chứ. Bạn có nghĩ như vậy không? Và sự thay đổi của mình nghĩ là theo một chiều hướng tích cực. Mình không còn muốn tham gia vào những cuộc nói xấu và bình phẩm quá gay gắt về một người nào đó. Mình không còn muốn mọi người đối xử với nhau một cách cộc cằn và buông ra những lời lẽ khinh thường nhau quá nhiều. Và đặc biệt, mình không còn muốn ở trong một mối quan hệ mà mình cảm thấy bản thân không được tôn trọng nữa. Đó chính là sự thay đổi. Mình được biết khi chúng ta đang dần nâng cao tần số năng lượng lên, bắt buộc chúng ta phải rời xa những người không còn chung hướng nhìn và chung lý tưởng sống với ta nữa. Mình cũng vậy. Mình không chấp nhận ở trong một mối quan hệ mà lúc nào mình cũng cảm thấy tiêu cực và trở nên xấu tính. Vậy nên mình để cho người bạn đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Đúng là bọn mình không chấm dứt hẳn mối quan hệ hay cạch mặt nhau gì cả, nhưng những cuộc vô tình gặp gỡ hay có việc gì phải gặp nhau á, cuộc nói chuyện giữa bọn mình đã trở thành xã giao rồi. Mình đã để bạn ấy bước ra khỏi cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng, không cãi vã, không hận thù gì nữa. Mình quyết định tha thứ cho bạn ấy về những việc mà bạn ấy đã làm tổn thương mình. Điều này không có nghĩa là bạn ấy xứng đáng được tha thứ hay như thế nào cả. Mình tha thứ để giải thoát cho chính mình và bọn mình hết duyên rồi. Tha thứ trong mối quan hệ này và tiếp tục bước tiếp. Có một điều rất rạch ròi mình muốn chia sẻ là không phải vì có những khó chịu cá nhân mà mình sẽ ghét bỏ tất cả mọi thứ về con người của bạn ấy. Không phải. Khi mình biết tha thứ cho những tổn thương bạn ấy đã gây ra cho mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mình sẽ vẫn hạnh phúc và mừng cho bạn ấy khi thấy bạn ấy sống tốt. Và mọi chuyện chỉ nên dừng lại đến đấy thôi, vì bọn mình hết duyên rồi. Mình mong rằng các bạn cũng vậy, hãy bước ra khỏi những mối quan hệ tiêu cực và đừng cho phép bất cứ ai làm tổn thương bạn mãi. Vì bạn hiểu mà, sức chịu đựng của chúng ta có giới hạn. Đặc biệt, hãy ở bên cạnh những người khiến bạn muốn yêu thương cuộc sống này nhiều hơn, hãy ở bên cạnh những người khiến bạn muốn sống tử tế hơn, bao dung hơn và muốn cho đi mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì. Điều này không có nghĩa là bạn không chấp nhận sự tiêu cực và chỉ nhận lại tích cực từ người khác. Không. Ý mình muốn nói ở đây không phải như vậy. Mình vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe những người bạn của mình khi họ cảm thấy yếu lòng và mình sẵn sàng chỉ ngồi nghe họ than vãn về những vấn đề mà họ gặp phải. Nhưng khi họ luôn cáu giận, không tôn trọng và khiến mình cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói và hành động của họ, mình sẽ rời đi. Bởi mình không cho phép những người đó ở trong cuộc đời mình nữa. Mình muốn xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và cùng giúp nhau tốt lên, chứ không phải đeo bất cứ chiếc mặt nạ nào cả chỉ để giả vờ bên cạnh nhau. Giả vờ nói là bạn thân, nhưng thực chất không thân đến vậy. Hãy ở trong mối quan hệ mà bạn được là chính mình và cả hai cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau mà không có bất cứ rào cản nào cả. Chính vì vậy, bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Mà muốn tốt hơn thì hãy để cho những mối quan hệ độc hại không được ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đừng để cho những mối quan hệ đó khiến bạn trở nên tồi tệ dần, vì bạn xứng đáng xây dựng cho bản thân một cuộc sống tuyệt vời hơn. Mình dám hứa chắc là như vậy, nếu bạn chịu rời bỏ những điều vốn không còn giúp bạn tốt lên và yêu thương hơn trong cuộc sống nữa. Hy vọng bạn có thể tĩnh lại, nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh mình để xem quãng thời gian qua, bạn đã phải sống khó khăn thế nào khi tiếp xúc với những người khiến bạn cảm thấy không được tôn trọng. Và cuối cùng, hãy thật mạnh mẽ bước ra khỏi nơi tăm tối đó và khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bản thân May là một người có nhiều thói quen khó bỏ. Nếu mà mình tìm được một điều gì đó thực sự thích, mình sẽ mãi lựa chọn điều đó. Ví dụ như mình tìm được một thức uống ngon thì dù đi đến đâu, mình cũng chỉ uống đồ uống đó. Ví dụ như cà phê thì mình chỉ uống bạc xỉu thôi ấy. Thậm chí có nhiều lần đi cà phê, bạn bè còn chẳng bao giờ phải hỏi mình là uống gì, vì họ biết chắc thế nào mình cũng chỉ gọi bạc xỉu thôi. Hoặc tương tự với việc ăn mặc cũng vậy. Mình mãi chỉ ăn bún riêu ở cái quán đó, mua hầu hết quần áo ở cửa hàng đó. Và sau nhiều năm mình không thay đổi bất kỳ điều gì. Mình nghĩ là tại sao lại phải thay đổi nhỉ? Mình đang cảm thấy mãn nguyện với những gì mình lựa chọn mà. Chẳng việc gì phải thay đổi, bởi cốt yếu, tất cả những thứ này đã phục vụ rất tốt cho một mình. Mình gọi đây là cảm giác an toàn. Vùng an toàn luôn là một điều gì đó rất khó nói. Bởi một người an tâm sống một cuộc đời bình lặng, họ thỏa mãn với cuộc sống của họ thì chẳng việc gì phải bước ra khỏi vùng an toàn như truyền thông vẫn luôn cổ vũ là hãy bước ra khỏi vùng an toàn đi. Điều đó chỉ khiến chúng ta càng thêm áp lực vì muốn sống bình thường cũng không yên. Còn bản thân May, sau một thời gian quá quen thuộc với những điều đó, cuộc sống của mình trở nên ngày càng tẻ nhạt. Mình chán nản uống cốc cà phê đó, mình chán lại đến địa điểm đó, mình chán mọi thứ quen thuộc mà vốn dĩ trước đây mình cho là tuyệt nhất. Không phải vì cốc cà phê đó không còn ngon nữa hay cảnh vật đã thay đổi, không phải. Chỉ là ở tận sâu bên trong mình khát khao có một điều gì đó mới mẻ hơn. Quãng thời gian an toàn của mình đến đó là đủ. Mình không thể ở trong vùng an toàn đó mãi. Thực sự mình muốn mạo hiểm và liều lĩnh hơn. Chính vì vậy mà vào khoảnh khắc toàn thân tràn trề năng lượng, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân mình bước ra khỏi vùng an toàn. Để bước ra khỏi vùng an toàn, mình cũng bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Thay vì uống bạc xỉu, mình chọn một loại đồ uống khác. Và các bạn biết không, mình không ngờ là món đồ uống đó lại ngon đến thế mà bây giờ mình mới được thử. Mình đi ăn nhiều quán ăn hơn này, đến nhiều nơi mới lạ hơn và sự thật là mọi thứ thật tuyệt vời á. Vậy là mình quyết định liều lĩnh hơn, mình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn trong công việc. Có lẽ vì tuổi trẻ có cả sức khỏe và nhiệt huyết nên nó đã giúp cho mình có những lựa chọn liều lĩnh hơn. Chính nhờ sự liều lĩnh và dám làm đó nên mình đã biết mình xứng đáng với những điều tốt hơn. Giống như tập 21 Hôm nay tôi lớn của mình, sự thật là mình chưa bao giờ nghĩ mình đủ khả năng mời được anh Tun, chị Bống hay chị Mây Chan cả. Ngay từ trong suy nghĩ mình đã cảm thấy bản thân chưa đủ xứng đáng để được kết hợp với các anh chị trong một số podcast. Nhưng sau đó mình lại tự đặt câu hỏi là: vậy mày đã làm chưa? Thậm chí mày còn chưa thử mà đã nghĩ bản thân không xứng đáng á. Mỗi lần bối rối không biết phải làm gì, những giọng nói trong đầu mình lại vô thức vang lên. Sức mạnh nội lực lại đẩy mình tiến lên phía trước. Vậy là mình quyết định thử liên hệ với các anh chị ấy. Lúc liên hệ mình cũng không hy vọng nhiều. Mình làm bởi vì mình không muốn bỏ lỡ và hối hận. Mình muốn thử một lần để biết được khả năng của bản thân đến đâu. Và bạn biết đấy, tập 21 đã ra đời với sự đồng hành của các anh chị mà mình rất ngưỡng mộ. Đó cũng chính là lần mình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, không chỉ ngồi làm podcast một mình nữa. Mình muốn làm một điều gì đó đặc biệt hơn. Vậy nên muốn là phải làm, phải thử để xem mình có thể làm được đến đâu. Rào cản tâm trí là một điều gì đó rất đáng ghét các bạn nhỉ? Nó luôn ngay lập tức đưa ra hàng loạt lý do, hàng loạt nỗi sợ để cản bước chúng ta làm những điều mà chúng ta muốn. Nhưng bạn biết không, những điều mà rào cản tâm trí đưa ra không có thật. Nó vẫn chưa xảy ra. Mình chỉ muốn nhấn mạnh là nó chưa hề xảy ra. Dẫu sao nó đưa ra những nỗi sợ là để cho chúng ta tỉ mỉ và cẩn trọng hơn trước những việc chúng ta định làm. Nó còn chưa xảy ra mà. Vậy nên nếu bạn thực sự muốn làm điều gì, hãy lên kế hoạch chuẩn bị và bắt tay vào làm thôi. Bởi khi bạn dám thử thay vì chỉ nằm một chỗ suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ biết được sức mạnh nội tâm của mình mạnh mẽ đến nhường nào. Giống như tập 10 trong series Tôi là ai mình đã chia sẻ rồi đúng không? Thời không tới, chúng ta tạo ra thời. Vậy thì còn chần chờ gì mà không làm những điều mà các bạn muốn? Khi bạn dám nắm lấy cơ hội và cho đến khoảnh khắc đạt được điều đó, bạn sẽ biết mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn qua sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Để tạo lập cho bản thân có một cuộc sống tốt hơn, mình luôn cố gắng không ngừng học hỏi. Việc học hỏi này sẽ tùy vào mỗi người. Có người sẽ học được rất nhiều điều từ trường lớp, sách vở. Nhưng có những người lại rút ra bài học từ trải nghiệm của bản thân. Mình nghĩ là dù học ở đâu cũng được. Miễn là bạn luôn chủ động học hỏi mọi thứ để bản thân có thể phát triển thêm tri thức. Khi làm podcast, hầu hết những câu chuyện chia sẻ với các bạn mây sẽ rút ra từ bài học qua trải nghiệm cá nhân. Thêm vào đó, khi mình gặp những người đặc biệt, những người mình cảm thấy được truyền cảm hứng, mình cũng sẽ học được rất nhiều từ họ. Và mình luôn ở trong tâm thế là không ai giỏi hơn ai cả. Mỗi người chúng ta gặp sẽ giỏi một điều gì đó mà chúng ta không hề biết. Nên nếu chúng ta chăm chú, để ý hơn, thì ta sẽ học được rất nhiều thứ hay ho từ những người mà mình tiếp xúc mỗi ngày. Nghe podcast của mây nhiều chắc các bạn biết mình rất thích đọc sách đúng không? Có trích dẫn nào hay mà phù hợp với chủ đề podcast là mình đều muốn chia sẻ với các bạn hết. Mây đang trong quá trình viết lách cho cuốn sách đầu tay rồi. Mình kể những câu chuyện của bản thân và sau đó mình nhận thấy là mỗi người đều chính là một cuốn sách mà. Một cuốn sách với những câu chuyện của riêng họ. Vậy tại sao người ta còn đọc sách của mình làm gì nhỉ? Nhưng rồi mình nhận ra, đọc sách vừa là sở thích cũng vừa là công cụ để Mây khám phá ra nhiều góc nhìn của tác giả hơn. Ví dụ như cùng một câu chuyện, một vấn đề nhưng mỗi người sẽ có cách giải quyết và góc nhìn khác nhau. Nhờ vậy mà mình có thể công tâm nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống hơn. Nhờ có chia sẻ của họ mà ta biết được mình làm như thế là hợp lý hay chưa. Nhờ có họ mà mình hiểu được sự đồng cảm từ những người xa lạ trong cuộc sống. Vậy nên mình sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn của mình và trong cuốn sách đầu tay. Và May chẳng bao giờ tiếc tiền mua sách các bạn ạ. Nếu như các bạn đam mê K-pop hay sưu tầm những thứ hay ho ấy, khi các bạn bỏ tiền ra cho sở thích của mình, các bạn đều thấy nó xứng đáng đúng không? Đối với sách cũng thế, mình có thể cân nhắc không mua giày, đồ trang sức, vòng cổ hay tạm gác lại những ham muốn khác. Nhưng bỏ tiền ra mua sách là mình không bao giờ tiếc cả. Dù có nghèo đến mấy, mình cũng cố gắng là phải mua một cái cuốn sách mà mình thích. Trong tủ sách của mình luôn có rất nhiều quyển sách mới mà mình chưa đọc. Vậy mà mình vẫn cứ tiếp tục mua sách mới tiếp. Có bạn nào như mình không? Kiểu vì là sở thích nên mình rất muốn sở hữu những cuốn sách hay ấy. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng mình hay tham gia các hoạt động xã hội này. Mà thường mỗi hoạt động hay sự kiện sẽ đều được tổ chức với một thông điệp nào đó đúng không? Nhờ vậy mà mình đã được trực tiếp trải nghiệm, giao lưu cùng những người có chung mục đích và học hỏi được nhiều điều hơn. Đặc biệt khi mình đi làm diễn giả chẳng hạn. Vốn dĩ mình đi làm diễn giả là để chia sẻ về một chủ đề nào đó khoảng 20 đến 30 phút cho khán giả nghe thôi. Nhưng những lần đi làm diễn giả mình luôn học được điều gì đó mới mẻ hoặc có những câu hỏi mới để mình khám phá các bạn ạ. Bởi sau mỗi phần diễn thuyết của May thường có mục giao lưu Q&A với diễn giả. Chính vì vậy, khi nhận được câu hỏi của mọi người, mình có thể chia sẻ được góc nhìn của bản thân từ vấn đề đó. Tuy nhiên, sẽ có những câu hỏi mà mình không thể trả lời được ngay. Nhờ có những câu hỏi đó mà May có thêm những điều mới mẻ để tìm tòi, khám phá và học hỏi. Đó, chúng ta có thể học ở bất cứ đâu, với bất cứ ai và ở trong bất kỳ môi trường nào. Chỉ cần chúng ta luôn trong tâm thế chủ động, ham mê học hỏi và từ bỏ suy nghĩ mình giỏi hơn ai nên không cần nghe người này người kia. Lúc đó, bạn sẽ tiếp nhận được nguồn tri thức dồi dào để giúp cho cuộc sống trở nên vững vàng và đáng giá hơn. Trước đây May có lên một bài báo của báo Tiền Phong chia sẻ là mình theo đuổi một trái tim yêu thương, một người sống tử tế và sống cống hiến. Không biết các bạn đã đọc bài báo đó chưa, nhưng đó đúng là những gì mình muốn chia sẻ trong tập ngày hôm nay. Mình đang theo đuổi một cuộc sống mà mình có thể yêu thương và tử tế hơn. Đúng là mình không phải một người toàn vẹn, là tiên, là Phật. Mình cũng sẽ có những tính không tốt, nhưng mình luôn muốn hoàn thiện bản thân từng ngày và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình đã đặt ra hai đối tượng cần được yêu thương và tử tế hơn. Đầu tiên, đó chính là yêu thương và tử tế với chính mình. Vì May là một người làm nội dung chữa lành, nên việc mình luôn quan tâm đó chính là bản thân mình phải cảm thấy tích cực và tự chữa lành được cho chính mình trước đã. Mình luôn có một vỏ ốc để bản thân có thể chui vào mỗi khi cần thời gian ở một mình. Mình đã tự tạo ra chiếc vỏ ốc an toàn đó để sẵn sàng chào đón một bản thể đang gặp khó khăn và buồn bã. Vỏ ốc là cách gọi mỹ miều, nhưng xét về thực tế, chiếc vỏ ốc đó chính là một không gian tĩnh lặng, ở đâu cũng được, ở nhà, một quán cà phê yên tĩnh, hay một nơi bí mật nào đó chỉ bạn mới biết. Bất kể nơi nào bạn cảm thấy an toàn khi mệt mỏi và có thể dựa vào, thì đó chính là chiếc vỏ ốc của bạn. Ở trong chiếc vỏ ốc đó, mình có thể sống chậm hơn một chút, thoải mái làm những việc khiến mình bình tâm lại. Mình không phải một người thích nấu ăn và cũng không biết nấu nhiều món. Chủ yếu thời gian mình vào bếp là khi xem TikTok, thấy có món gì hay ho, dễ làm thì mình sẽ nấu ăn. Hoặc khi nấu nướng, mình hay làm đồ Hàn như kimbap này, canh kim chi, tteokbokki. Mình thấy mình nấu món Hàn cũng ngon ngon, vừa miệng nên mình hay làm. Đặc biệt các bạn ạ, mình được biết đến nấu ăn cũng chính là một cách thiền. Bởi khi nấu ăn, chúng ta sẽ tập trung cao độ cho giây phút hiện tại và toàn tâm toàn ý với những món mà mình nấu. Nên thỉnh thoảng khi tiêu cực và cần làm một điều gì đó thoải mái đầu óc thì mình sẽ đi mua đồ và nấu một vài món tủ mà mình thích. Nhờ có những sản phẩm hỗ trợ của thương hiệu Tupperware như hộp bảo quản thực phẩm tươi hay dụng cụ xay thực phẩm mà việc vào bếp của mình cũng đỡ mất thời gian nữa. Việc nấu ăn vì thế mà có thể nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Ăn một món ăn ngon, uống đồ uống yêu thích, đọc một quyển sách hay và ở bên cạnh những người mình yêu thương chính là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta đối đãi với bản thân. Nghe có vẻ dễ dàng đúng không? Nhưng thường mình thấy hầu hết thời gian của chúng ta sẽ dành đa số cho học tập này, công việc và những nỗi lo toan, nên đôi khi ta quên đi những giá trị nhỏ nhặt đó. Mỗi khi cảm thấy đang chạy theo vòng xoay công việc quá mức hay không hài lòng với những gì mình đang có, mình đều dừng lại. Sau đó từ từ hít thở đều và bắt đầu nghĩ trong đầu những điều mà mình biết ơn. Trạng thái biết ơn luôn kéo mình ra khỏi đường đua danh vọng. Mình biết ơn để cảm thấy đủ đầy, biết ơn những gì mình đang có để trân trọng nhiều hơn, biết ơn bản thân để thấy mình xứng đáng được đối xử một cách yêu thương hơn. Điều thứ hai May muốn chia sẻ đó chính là mình theo đuổi một cuộc sống yêu thương và tử tế với người khác. Bởi vì sao ngay từ đầu mình chia sẻ với các bạn là mình muốn sống yêu thương và tử tế với chính mình trước? Vì mình nghĩ cuộc sống này là của mình. Vốn dĩ bản thể này được sinh ra trên đời này cũng chỉ có một mình chinh chiến, một mình mới được phép đưa ra quyết định cho đời mình. Nên May thấy điều cốt lõi đầu tiên đó chính là hãy sống vì chính bản thân mình đã. Sau đó, khi hiểu được cách yêu mình thì mình sẽ tự khắc biết cách yêu người. Mọi người luôn đề cao tiền bạc, mình đồng ý. Nhưng sự tử tế và tình yêu thương không thể mua được bằng tiền. Tiền bạc sẽ mua được sự dễ dàng hơn trong cuộc sống. Nên nếu muốn hướng đến một người tử tế và yêu thương mọi người, bạn không nhất thiết phải xuất phát từ tiền bạc. Con người luôn khao khát được quan tâm, hỏi han, nên bất cứ khi nào có thể, hãy hỏi han những người ở bên cạnh bạn. Trời hôm nay nóng quá, mẹ đi làm có mệt không? Có bán được nhiều hàng không mẹ? Ê mày, dạo này tình yêu vẫn ổn chứ? Mày ơi, dạo này không thấy mày up story nhiều, bận quá hả hay là buồn chuyện gì? Những lời hỏi thăm này đâu có cần bỏ tiền ra để mua đâu các bạn. Nhưng có khó không? Khó. Với những người kiệm lời, sống nội tâm thì khó nói ra những lời này lắm. Trước đây mình cũng không hay hỏi thăm như thế này với người thân đâu. Nhưng mình tự đối chiếu lại với chính mình. Mình tự hỏi bản thân là nếu là mình có muốn được người khác hỏi han và quan tâm không? Có chứ. Mình thực sự rất muốn được quan tâm như thế. Bởi khi có người quan tâm, mình thấy nhẹ nhõm. Chẳng cần việc gì đau to búa lớn đâu. Chỉ cần một câu hỏi thăm sau một ngày dài mệt mỏi đã đủ khiến mình ấm lòng rồi. Hiểu được điều đó, mình đã tập nói những lời hỏi thăm và quan tâm. Mình phải tập đó các bạn. Vì trước đây với mình á, nó khó. Vậy nên mình phải học cách tử tế, yêu thương chứ không phải ngay lập tức có thể bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đến người khác được ngay. Bên cạnh đó, mình nốt lại hết ngày sinh nhật của bạn bè thân thiết vào phần ghi chú. Bởi đôi khi mình sẽ vô tình quên mất thật. Và mình nghĩ là có người nghe podcast của May cũng đồng cảm như vậy đúng không? Có thể thường ngày chúng ta vẫn yêu thương gia đình, bạn bè của mình. Nhưng vì cuộc sống hay đời sống cá nhân bận bịu quá, nên là chúng ta quên đi sinh nhật người thân. Vậy nên mình luôn nốt lại vào ghi chú ngày sinh nhật của những người mà mình thương. May thì hay ngại hỏi thẳng là sinh nhật bạn vào ngày bao nhiêu, vì đôi khi mình muốn tạo bất ngờ cho họ. Nên May sẽ mách cho các bạn một cách này nha. Mình hay gặng hỏi bạn mình là: ê, mày cung gì ấy nhở? Ok, vậy cung đó là sinh ngày bao nhiêu? Tháng mấy? Tao quên mất. Đó, xong bạn ấy sẽ nói ra. Nhiều khi các bạn ấy trả lời xong á, rồi hỏi mình là: ủa, mày biết xem mấy cung hoàng đạo à? Mình bảo là: không. Tao hỏi xem cung gì chơi chơi vậy thôi. Vì thỉnh thoảng trên mạng thấy mấy cái cung hoàng đạo cũng hay hay. Sau đó mình sẽ lặng lẽ nốt vào phần ghi chú ngày sinh nhật của họ. Bản thân mình cũng không muốn họ bị nặng nề chuyện phải tổ chức sinh nhật ấy. Mình chỉ cảm thấy rất đỗi hạnh phúc với ngày mà những người mình yêu thương được sinh ra đời. Mình rất biết ơn điều đó. Vì như vậy mà mình mới có duyên được gặp họ ở kiếp sống này. Vậy nên dẫu cho vào ngày sinh nhật bạn bè có tổ chức hay không, mình đều tặng quà cho các bạn ấy hết. Mình cũng không mong mỏi các bạn mình phải tổ chức một sinh nhật thật to, khao mình ăn thật ngon. Mình chỉ quan tâm đến việc hôm đó là sinh nhật của bạn mình, và mình sẽ vui với niềm vui của bạn. Những điều nhỏ nhặt như vậy sẽ dần hình thành nên sự tử tế lớn hơn ở con người chúng ta. Mỗi lần chúng ta nuôi dưỡng tình yêu thương như vậy sẽ giúp cho trái tim của ta ấm áp hơn, con mắt ta nhìn đời cũng dịu dàng và dễ chịu hơn. Đặc biệt, mình luôn cố gắng hết sức để có mặt mỗi khi bạn bè cần. Gần đây, cậu bạn thân của mình mới tốt nghiệp đại học. Thú thật trước đó một hôm mình sốt cao hơn 40 độ rồi người phát ban mẩn đỏ hết cả lên. Ngày đi dự lễ tốt nghiệp đó cũng rất là nắng nữa. Mình tính là không đi vì thực sự mình không còn đủ sức lực các bạn. Nhưng mình chỉ nghĩ thế này, vào ngày mình tốt nghiệp, mình có muốn những người mình yêu thương đến không? Nếu bạn thân của mình không đến, mình có buồn không? Những câu hỏi đó cứ hiện hữu trong đầu mây và cuối cùng, mình quyết định gọi taxi để đi đến lễ tốt nghiệp của cậu bạn thân. Nhà mình khá là xa và mình cũng không dư giả gì cả. Quyết định gọi taxi của mình cũng không dễ dàng, nhưng mình chỉ muốn có mặt ở đó. Mình muốn ở bên cạnh bạn bè vào những giây phút hạnh phúc của cuộc đời họ. Vậy là mình đi. Mặc dù mình đến đó tầm có 10 phút, chụp bức ảnh kỷ niệm xong lại bắt taxi về, nhưng mình vẫn đi. Vì mình tin sự chân thành và sự hiện diện sẽ khiến bạn mình vui và hiểu được tấm lòng của mình. Vậy nên các bạn ạ, tình yêu thương luôn tồn tại xung quanh tất cả chúng ta. Nếu bạn thấy nơi bạn không có yêu thương, chỉ là vì nó bị ẩn mất đi từ rất lâu và cần chúng ta mở khóa nó. Mình không chọn cách ngồi bị động nhận tình yêu từ người khác trước. Mình muốn trở thành người gieo trồng yêu thương trước. Và khi những hạt giống đó nảy mầm, khu vườn của mình sẽ ngập tràn tình yêu và sự chân thành. Sau cùng, tình yêu thương mới có thể cứu rỗi con người ta khỏi những bế tắc cuộc đời. Trong những năm tháng sau này, khi nhớ lại tất cả những ký ức, mình chẳng quan tâm quá khứ có bao nhiêu tiền hay danh vọng hão huyền nào cả. Điều mình quan tâm đó chính là những lúc khó khăn đến thế, mọi người xung quanh đã ở bên cạnh và vực mình dậy như thế nào. Nếu tình yêu thương không được nảy mầm từ bên trong bạn, thì dù bạn có ở bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh dù giàu hay nghèo, bạn sẽ không thể đạt được yêu thương. Các bạn vẫn đang nghe mình nói không? Hay đã ngủ hết cả rồi? Nhiều bạn chia sẻ là hay nghe podcast của Mây mỗi tối để dễ ngủ hơn, nên mình hỏi chơi xem là các bạn đã ngủ chưa? Ok, ở trên nghe có vẻ trái tim yêu thương, cuộc sống tử tế, sướt mướt phết đúng không? Bây giờ chúng mình về thực tế một xíu nhé. Để xây dựng một cuộc sống tốt hơn, mình đã học cách tiết kiệm và quản lý tiền bạc. Bởi ở trên mình có nói rồi đúng không? Tiền sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Mình là sinh viên mới ra trường, vẫn còn đang loay hoay với nghèo lắm các bạn ạ. Nhưng mình đã học cách tiết kiệm tiền phòng cho những lúc ốm đau, bệnh tật hoặc thất nghiệp chẳng hạn. Mình có nghe một anh chia sẻ là chúng ta nên có trong tay ít nhất 3 tháng tiền trang trải cuộc sống trong tài khoản, để khi có bất cứ vấn đề nào bất ngờ xảy đến, ta sẽ có tiền trang trải trong ít nhất 3 tháng tiếp theo. Từ đó mình luôn để số tiền tiết kiệm sao cho nếu 3 tháng tới thất nghiệp, mình vẫn có thể sống sót và tìm cách kiếm tiền. Nếu bạn có hơn để tiết kiệm thì quá tốt rồi. Cái này là tùy ở mỗi người nha. Nhưng ta nên có một khoản tiết kiệm nào đó để không quá chơi vơi giữa đời nha. Hồi năm 2 đại học á, bạn mình có cho Mây mượn một cuốn sách kinh điển siêu nổi tiếng, đó chính là Cha giàu cha nghèo. Mây thì không quá hiểu về kinh tế đâu, nhưng từ cuốn sách mình đã học được cách phân biệt đâu là tài sản, đâu là tiêu sản. Tiêu sản là khoản tiền chúng ta có thể chi tiêu, chi trả cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, mua một vài món đồ chúng ta thích. Còn tài sản là khoản tiền có thể giúp chúng ta tiết kiệm, khoản đó bạn có thể dùng để kinh doanh này, đầu tư để nó tiếp tục tăng lên. Nó giống như một nguồn tiền bị động vậy, bạn sẽ đầu tư hoặc làm sản phẩm affiliate để nhận hoa hồng chẳng hạn. Nhờ kiến thức về tài sản và tiêu sản nên mình có thể phân chia rõ ràng hai khoản tiền tiêu và không được tiêu để không vì cảm xúc mà vung tiền phung phí. Nhưng để áp dụng được kiến thức này á, mình đã nhiều lần mất tiền các bạn ạ. Đúng là phải có bài học và trải nghiệm cá nhân nữa thì lý thuyết mới áp dụng được. Đối với các bạn sẽ có người thấy nhiều, sẽ có người thấy ít. Đó chính là mình đã từng không rõ lý do 20 triệu tiêu cái gì mà hết các bạn ạ. Mẹ ơi, nếu mẹ đang nghe podcast này thì con xin lỗi mẹ nhiều nha. Lúc đó con chưa có biết quản lý tiền bạc. Mình đã trừ hết các khoản chi phí rồi mà không hiểu sao vẫn tiêu 20 triệu. Sau này mình nhận ra được vấn đề rồi nên muốn chia sẻ cho các bạn. Kiểu khi mà mình được book một job mới đi, lúc đấy mình vui quá vì trước sau tiền trả về tài khoản của mình. Nên mình nhanh trí thưởng cho bản thân đi mua quần áo này, đi ăn này, đi mua quà cho mọi người. Nhưng vì mình làm freelancer thì mình không có một ngày cố định để nhận lương. Mình phải qua rất nhiều bước thì tiền mới về. Trong khi là tiền cá nhân của bản thân thì lại tiêu hết rồi. Tức là mình tiêu cả vào tài sản với suy nghĩ là kiểu gì tiền trả về. Nhưng trong quá trình đợi tiền về có rất nhiều biến số mà mình không thể nào lường trước được. Đâm ra mình cứ phải lôi vào tài sản tiêu tiếp. Đây là cái kiểu lấy tiền của tương lai để tiêu cho hiện tại đấy các bạn. Vì vậy mà mình không nắm bắt được mình đã tiêu được cái gì nên mới có chuyện không biết 20 triệu thất thoát ở đâu đấy. Sau chuyện này mình đã nhận ra được bản thân cũng cần nghiêm khắc hơn với cảm xúc của mình. Vì nhiều khi hứng lên mình cứ mua xong là đâu có dùng nhiều đâu. Nó không thực sự cần thiết ấy, như thế rất là lãng phí. Đó, nên là hãy học cách tiết kiệm và quản lý tiền bạc càng sớm càng tốt nha. Vì khi ta biết quản lý dòng tiền của mình á, bạn sẽ biết cách đầu tư này hay chi tiêu sao cho hợp lý và từ đó cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhõm và dễ dàng hơn một chút đấy. Cuối cùng, để kết thúc tập chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, mình muốn chia sẻ về việc đi du lịch. Như trước đây mình có nói là năm nay mình sẽ quyết định đi thật nhiều để khám phá nhiều nơi mới mẻ và tìm thêm nguồn cảm hứng để viết sách. Bên cạnh đó, vốn dĩ mình cũng không có cơ hội được đi du lịch nhiều từ bé đến giờ, nên khi đã tự chủ được kinh tế cá nhân một chút, lo được cho bản thân, thì May quyết định cho mình cơ hội được đi trải nghiệm nhiều hơn, bởi tuổi trẻ nói vậy mà trôi qua nhanh lắm. Mới lúc nào tròn 18 tuổi thôi mà giờ đã 22 rồi đây. Nên mình muốn trân trọng từng giây từng phút. Mình muốn sau này nhìn lại, mình sẽ thấy là mình đã có một tuổi trẻ liều lĩnh, cuồng nhiệt và mạo hiểm. Mình đã cháy hết mình với nó và khi xem lại những kỷ niệm qua từng chuyến đi đó, mình sẽ mỉm cười mãn nguyện vì những năm tháng ấy, đôi chân đã không chần chừ mà sẵn sàng tiến về phía trước. Tuổi trẻ đó còn nghèo, còn lầm lỡ, nhưng khi giàu có chúng ta không thể bỏ cả đống tiền mua được tuổi trẻ. Nếu mà ai bán tuổi trẻ thì có giá bằng trời mình cũng mua. Vậy nên từ mỗi chuyến đi, mình đều cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì bản thân đã cố gắng làm lụng vất vả mới có tiền để đi du lịch như thế. Mỗi vùng đất mới, những con người mới đều khiến mình thích thú và có thêm kinh nghiệm cho đời sống cá nhân. Vậy nên nếu có thể, tuổi trẻ này mình sẽ rong ruổi thật nhiều để không lãng phí quãng thời gian quý báu ấy. Đi làm quan trọng thật đấy, nhưng nó không phải là tất cả. Những giây phút ta được nằm trên đồi cỏ xanh ngát, ngắm nhìn bình minh giữa biển trời bao la, hay đi bộ ngao du trong những đêm hè mát mẻ mới là những điều tiếp thêm thật nhiều động lực và tô điểm cho tuổi trẻ thêm tuyệt vời. Ok, vậy là kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Thực sự mình còn rất nhiều điều để chia sẻ giúp các bạn thiết lập một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tập này cũng khá dài rồi. Mình sẽ chia sẻ thêm ở những tập khác nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cho đến tận cuối tập dài, thật dài này. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo nha.